Rắc rối của phàm phu nằm ở đâu? Ở chỗ tâm tùy cảnh chuyển. Phiền phức này lớn. Vì như vậy mà trở nên mấy mùi, hoàn toàn không hiểu được chân tướng sự thật. Bồ Tát biết chân tướng sự thật của toàn thể vũ trụ là gì? Trong Đại Thừa Giáo, Phật thường nói nhất thiết pháp, tất cảnh không, vô sở hữu, bất khả đắc. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Đây là sự thật, gọi là thật tướng. Nếu bạn chân thật thấu suốt, sáu căn nơi sáu trần sẽ không khởi tâm, sẽ không đồng niệm. Nhìn thấy rõ ràng, nghe được rành mạch, nhưng không khởi tâm, không đồng niệm. Đây là cảnh giới gì? Đây là cảnh giới của Như Lai. Tức cảnh giới của Phật vẫn còn khởi tâm đồng niệm, không có phân biệt chấp trước. Đây là cảnh giới của Bồ Tát. Sáu căn tiếp xúc với sáu trần, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, vẫn còn khởi tâm đồng niệm, vẫn còn phân biệt, nhưng không còn chấp trước, tức là A-la-hán. Nếu như mọi thứ đều có đủ, sáu căn vừa tiếp xúc sáu trần, liền khởi tâm đồng niệm, phân biệt chấp trước, chính là ngay trong cảnh giới mà luyện tập. Luyện không khởi tâm, không đồng niệm, luyện không phân biệt, không chấp trước, không còn phân biệt, liền chứng Bồ Tát. Sau cùng là không khởi tâm, không đồng niệm, liền sẽ thành Phật. Cái lý này không thể không hiểu. Hiểu được đạo lý rồi, công phu tu hành của chúng ta liền đắc được. Dùng một câu Phật hiệu, nếu khởi tâm đồng niệm, hãy mau chóng niệm A-di-đà Phật. Giả như thấy sát, thấy cái tướng này, sanh tâm hoan hỷ, muốn chính mình cũng có. Đây là gì? Là khởi tâm đồng niệm, phân biệt chấp trước đều khởi cả rồi. Làm thế nào đây? Liền A-di-đà Phật, trở về với Phật hiệu, những ý niệm này liền bị đánh bật ra. Đây gọi là thật niệm Phật. Niệm Phật thật. Phật thật chính là pháp thân Phật, tức là vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc. Đó chính là Phật thật. Vạn duyên buông xả, đắc đại tự tại, có thể không chấp trước, có khởi tâm đồng niệm, có phân biệt, nhưng không chấp trước, là A-la-hán. Trong Tịnh Tông gọi là công phu thành phiến. Đây là công phu niệm Phật thấp nhất. Người có loại công phu này chắc chắn được vãng sanh. A-di-đà Phật liền sẽ đến báo tin cho bạn, truyền tin cho bạn. Bạn với A-di-đà Phật đã có mối liên hệ với nhau. Nếu bạn muốn đi, nguyện vọng muốn đi một cách mãnh liệt, vẫn còn thọ mạng, nhưng đều không cần, A-di-đà Phật sẽ đến tiếp dẫn bạn. Không thể không biết được. Chúng ta xem phần giải thích bên dưới. Phàm phu tâm tùy cảnh chuyển, vì thế mà bị mê muội, hoàn toàn không hiểu được chân tướng sự thật, cho nên mới chịu khổ chịu nạn. Người có Tây Phương tâm đều thanh tịnh, chữ Tây Phương này ý chỉ thế giới Cực Lạc. Người vẫn sanh đến thế giới Cực Lạc, tâm đều là thanh tịnh. Hơn nữa, sự thanh tịnh này không bao giờ bị mất đi. vì có sự giúp sức của A Di Đà Phật, bất kể nơi nào trong ác đạo đều không bị ảnh hưởng, hoặc giả thuyết phá, hoặc nghe phá, có thể gây ảnh hưởng cho mọi người. Ngài Văn Thù Phổ Hiền, Xá Lợi Phớ và Mục Kiền Liên đều là cổ Phật tái lai. Các ngài đến hỗ trợ Phật Thích Ca Mâu Ni, giáo hóa chúng sanh, hiện thân Bồ Tát làm đệ tử của Phật Thích Ca. Các ngài kệ tướng người hô, trước đài và sau đài là khác nhau, có thể đến sau cánh gà, lão sư sẽ biến thành học trò. Do đó Phật Pháp thường hay nói đến nhân duyên, nguồn cội. Một vị Phật xuất thế là ngàn Phật đến ủng hộ. Một vị Phật xuất thế, ngài đến giáo hóa chúng sanh, đóng vai trò là chủ. Vẫn có rất nhiều người khác làm vai phụ. Trong số những vai phụ, rất nhiều người đều là lão sư, chứ không phải là đồng hào. Các ngài được phân vai thế nào? Là đóng vai học trò của Phật. Xuất gia thì có thanh văn học trò, tại gia thì có thân phận là Ưu Bà Tát, Ưu Bà Di. Thực tế thì sao? Thực tế họ đều là Phật, là cổ Phật tái lai. Do đó một vị Phật xuất thế, ngàn Phật đến ủng hộ. Đây là điều chúng ta nên học hỏi.